Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 212. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lê đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Chồng Trong Ơn Chúa phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 22 đến câu 33. Kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Cái câu mà buồn tủi hơn hết cho cả nhân loại là cái câu người lấy và ăn, chồng cũng ăn nữa. Ngay cái chỗ đó nói lại một sự gãy đổ hoàn toàn ở trong cái con đường liên hệ của Adam. Nhưng mà mình có thể quan sát một vài điều rõ ràng ở đây. Đó là tới phần Kinh Thánh đoạn 3 này thì tấm lòng của Adam với Chúa đã thay đổi rồi. Bước vào đây chúng ta đã thấy một cái sự thay đổi rồi. Lòng yêu kính Chúa, yêu kính đầu tiên bây giờ nó đã đổi rồi. Bởi vì ở trong câu số 17, khi mà Chúa nói về kết quả của cái câu chuyện này, thì Chúa nói rằng Ngài phán cùng Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn. Vì ngươi nghe lời vợ mà không nghe lời ta. Bước vào chỗ đây là trước khi mà con rắn nó mở miệng ra, nó nói cái gì trước khi sự cám dỗ, thì tấm lòng của Adam đã thay đổi. Tấm lòng của Adam không còn để Chúa trước trên hết nữa. Tấm lòng của Adam bây giờ đó, có lẽ Chúa đã dựng nên người vợ quá đẹp, quá dễ thương, sự gần gũi quá tuyệt vời, cho nên ông bắt đầu chuyển hướng lòng yêu thương qua với vợ. Ông nói là lỡ mẹ Eva giận mình rồi đi đâu tuốt qua cái góc vườn bên kia buồn dữ ha, lỡ mà con không nấu ăn nữa rồi không biết là ăn cái gì. Nhưng mà thấy cái sự mất mát với Eva nó quá lớn đi, với sự mất mát với Chúa bây giờ nó bị lu mờ rồi, cho nên ông lo chuyện với Eva hơn. Và cái lời của Eva nói, công việc của Eva làm, nó trở thành cái sự khuấy động ưu tiên trên đời sống của ông. Và cho nên ông để sự liên hệ với vợ mình trên hết. Ông chuyển qua yêu vợ mình. Chúng ta sẽ thấy rằng ông có ở đó lâu, nhưng mà tôi muốn ngừng lại ở đây để nói rằng có lẽ ở trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh đó, mình nói nhiều chuyện, nhưng mà phần lớn những người đàn ông
đang ở trình độ số 2 này,
đó là cái ưu tiên của đời sống mình là vợ con. Có yêu Chúa đó, nhưng mà yêu Chúa để mà bảo toàn vợ con, lo chuyện gia đình. Tấm lòng cho Chúa nó có đó, nhưng mà nó không quan trọng bằng vấn đề vợ, vấn đề con, vấn đề này kia. Và thưa các anh, chúng ta đang ở một chỗ hết sức là nguy hiểm cho chính mình và cho gia đình mình. Và nếu đó là cái chỗ mình đang đứng, mình phải cẩn trọng ghê lắm. Bởi vì không ai đứng đó lâu dài. Không ai đứng đó lâu dài. Adam không đứng đó yêu vợ lâu dài. Mình tưởng là mình có thể đứng ở trong cái chỗ đó lo vợ lo con để mà có thể sống thì cũng tốt thôi, không tới nỗi là tuyệt đối trước mặt Chúa, nhưng mà vẫn làm chuyện tốt được.
Nhưng không phải vậy đâu.
Bởi vì coi thử Adam, coi con đường của Adam, một khi đã rời Chúa và thứ tự ưu tiên của Chúa và chuyển qua yêu vợ mình thì ông không yêu vợ lâu được. Bởi vì cái nguyên tắc của tội lỗi khi nó đã phá vỡ vào trong tấm lòng rồi, nó không để mình ở cái chỗ đó, nó sẽ đem mình tới cái chỗ đó là mình chỉ có thể và chỉ còn lại là yêu mình mà thôi. Chúng ta đọc tiếp ở trong tiến trình của Adam. Sau khi mà ăn trái rồi đó thì tôi đọc câu số 7. Đoạn mắt hai người đều mở ra biết mình lõa lồ, bèn lấy cây vả đóng khổ che thân. Lối chiều nghe tiếng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng người ở đâu? Adam thưa rằng tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi ăn rồi.
Có ai không thấy rõ không?
Ông đang lo tưởng tới ai trong cái câu 12 này? Khi mà Chúa hỏi ai có lỗi thì ông nói làm sao? Người nữ, không phải người nữ đây, là người nữ mà Chúa, cả Chúa lẫn người nữ là hai cái người mà gây ra cái tội lỗi, cái khó khăn cho tôi bữa nay. Tức là ngay trong cái chỗ đó ông bày tỏ một điều là con đường nguyên vẹn của tội lỗi là đã ra khỏi Chúa để cái tấm lòng với vợ mình một tí xíu thôi. Nhưng mà một cái gì đó xảy ra thì nó cho thấy kết quả của tội lỗi, nó đã thành tựu cái bông trái trong đời sống. Đó là tôi bây giờ chỉ yêu tôi, bây giờ tôi lo tưởng cái người đầu tiên trong đời sống tôi là Adam. Và khi có khó khăn thì chính vợ mình và ngay cả Chúa nữa là cái vấn đề. Cho nên thứ tự ưu tiên của Adam đã thay đổi từ Chúa qua vợ rồi tới mình, và bây giờ sẽ ở trong cái tình trạng đó. Và bởi vì thế khi chúng ta hiểu vấn đề yêu thương vợ mà mình đứng lên mình nói, thì chúng ta phải hiểu cái ảnh hưởng của tội lỗi ở trong sự liên hệ đó. Tại vì sau khi cái sự gãy đổ này thì Chúa đưa ra cái sự rủa xả, tức là cái kết quả của tội lỗi ở trên sự liên hệ của hai người. Sự rủa xả trên con rắn, sự rủa xả trên người nữ, sự rủa xả trên người nam. Nhưng mà có cái sự rủa xả trên sự liên hệ giữa hai người. Chúng ta đọc kỳ trước ở trong câu số 16. Chúng ta đọc trở lại phần đầu thì là về người nữ. Nhưng mà ở phía giữa đó thì về sự liên hệ. Ngài phán cùng người nữ rằng ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Đó là phần của người nữ. Phần của sự liên hệ giữa hai người là sự dục vọng. Ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Kỳ trước chúng ta nói rồi là chúng ta đã học là tội lỗi này khi phá vào trong sự liên hệ của vợ chồng thì khiến người nữ ở đây là cái dục vọng, không phải là đeo đuổi yêu mến chồng đâu, nhưng mà cái dục vọng của mình là sẽ xoáy động nắm lấy chồng của mình.
Để chủ động lèo lái bắt phục chồng của mình trong liên hệ, người vợ sống trong nguyên tắc của tội lỗi sẽ không vâng phục chồng, nhưng sẽ lèo lái để chủ động chồng nắm lấy quyền lãnh đạo một cách âm thầm ở đằng sau để hướng sự liên hệ đi theo ý mà mình muốn.
Thì ở đây nói rằng và chồng sẽ cai trị ngươi. Chúng ta biết như lúc nãy chúng ta nói là một khi chúng ta để ra khỏi sự liên hệ với Chúa là thứ tự đầu tiên, thì chúng ta sẽ tới cái chỗ để mình làm thứ tự đầu tiên. Khi chúng ta không còn yêu Chúa là tình yêu tuyệt đối cao hơn hết, thì chúng ta sẽ yêu mình trong cái tình yêu tuyệt đối cao hơn hết. Và ở trong cái chỗ đó thì người nữ trong sự liên hệ sẽ bày tỏ yêu mình trong cái tình yêu tuyệt đối cao hơn hết trong lòng của mình bằng cách nắm lấy quyền chủ động của sự liên hệ. Và người chồng ở đây thì sẽ nói câu là sẽ cai trị người. sẽ bày tỏ yêu mình trong cái tình yêu tuyệt đối cao hơn hết trong lòng của mình bằng cách cai trị.
Không phải yêu thương vợ nhưng là cai trị vợ. Không phải yêu thương vị tha ban cho mà là bảo vệ chính mình. Thứ tự ưu tiên là cho mình, vì mình. Chữ cai trị này không có nghĩa là hướng dẫn, lãnh đạo. Người chồng sống trong nguyên tắc của tội lỗi sẽ không yêu thương vợ nhưng sẽ cai trị vợ. Sẽ không lãnh đạo gia đình nhưng sẽ khống chế gia đình. Sẽ không đặt Chúa trên hết, cũng không thể giữ thứ tự ưu tiên là vợ con, nhưng sẽ để chính mình làm thứ tự ưu tiên trên hết, cho chính mình, vì chính mình.
Ở đây là cái chữ cai trị của sự khống chế. Tôi dùng cái chữ cai trị của Tần Thủy Hoàng đó. Cái là ý mình như thế nào là phải vậy, là tôi muốn cái này, người vợ không còn là người yêu của tôi nữa, mà là người hầu việc, phục dịch tôi.
Tôi sẽ dùng lời ngọt ngào và chính sách chiêu dụ nếu đây là chuyện dễ dàng để làm. Và nếu cần thiết tôi sẽ dùng áp lực hay là vũ lực để thi hành sự cai trị này trên vợ, trên con, trên gia đình.
Tôi dùng mọi thứ, nhưng mà cái mục đích là tôi sẽ được hầu việc bởi người vợ mà Chúa đặt bên tôi.
Cho nên nếu tôi còn sống trong nguyên tắc tội lỗi thì tôi không thể yêu vợ như lời Chúa dạy. Bởi vì tình yêu không ra từ nguyên tắc tội lỗi, nhưng phải là kết quả của công việc Chúa làm trong ân điển Chúa ban cho. Cho nên không thể tự cố gắng mà yêu vợ bằng tình yêu của Chúa được, phải là sự ban cho của ân điển. Phải là công việc của ân điển của Chúa, ban cho từ một sự sanh lại thâm sâu trong tấm lòng và trong bản chất. Có những điểm hết sức là thực tế về người nam. Một số rất đông người nam, những ông chồng cư xử rất là tử tế với vợ, đàng hoàng, dễ thương, âu yếm. Nhưng những hành động bên ngoài không nói lên hết được cái động cơ bên trong và cái bản chất từ bên trong. Tử tế với vợ để được vợ tử tế trở lại. Yêu thương vợ để được yêu thương trở lại. Phần lớn ai cũng muốn yên nhà yên cửa, cơm lành canh ngọt. Vì sao? Vì nó có lợi cho mình. Có những người dùng chiến thuật nổi trận lôi đình, la mắng, nóng giận vì qua cách này cũng thấy lợi cho mình, đạt được điều theo ý của mình. Vấn đề không phải là điều cư xử ở bên ngoài, vấn đề là động cơ ở bên trong và bản chất ở bên trong. Kinh Thánh nói bản chất ở bên trong là bản chất tội lỗi, tự kỷ. Người đàn ông sẽ cai trị vợ vì đây là phương cách mà bản chất tội lỗi sẽ được bày tỏ ra trong sự liên hệ gia đình, trong sự liên hệ giữa chồng với vợ.
Nhưng mà cái kết quả là sao? Là sẽ không còn lãnh đạo nữa, nhưng mà là sẽ độc tài. Sẽ không còn yêu thương nữa, nhưng mà sẽ cai trị. Anh chị em coi thử coi, có phải đó là sự thật ở trong đời sống liên hệ của chúng ta hay không? Là người vợ sẽ nắm lấy cái quyền chủ động một cách âm thầm ở trong gia đình. Còn người chồng thì chủ động cai trị, đòi hỏi mọi chuyện. Và ở trong sự liên hệ của tội lỗi nó bộc phát ra một cái sự tranh chiến dài lâu ở trong gia đình. Cho nên nói với người nam là như thế này. Một người nam sống ở trong cái dòng máu của Adam sẽ không thể nào yêu được. Không có yêu trong con đường mà Chúa muốn mình yêu được. Theo cái tính của mình, theo cái bản chất của mình, cái chuyện mình làm bình thường sẽ không làm theo sự yêu thương được. Để cho một người nam bình thường với mình, người đó sẽ yêu. Người đó sẽ yêu. Và chỉ yêu mình mà thôi. Tất cả chúng ta có lẽ không hiểu điều đó và mình nói tôi có yêu vợ yêu con, tôi có hy sinh đi.
Nhưng mà nhìn vào nguyên tắc căn bản thì sao?
Coi thử điều xoáy động ở trong đời sống của chúng ta như thế nào. Và ở đây, lời của Chúa nối kết với chúng ta để mà chúng ta thấy một sự hết sức là quan trọng. Sự hủy hoại của tội lỗi phá vỡ khả năng yêu thương ở trong đời sống của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta. Bởi vì thế khi chúng ta trở lại với Ê-phê-sô, có một sự nối kết hết sức là rõ ràng. Một sự nối kết mà chúng ta đã thẩm định kỳ trước và kỳ này, đó là khi tội lỗi phá vỡ vào trong tấm lòng của một người, người đó bỏ Chúa, không thương được người khác tới cái chỗ thương mình.
Tự kỷ, yêu mình, đặt để mình nơi trọng tâm, nơi quan trọng hơn hết.
Cái nguyên tắc tội lỗi đó nó bộc phát ra như thế nào? Nó bộc phát ra trong lòng của người nữ bằng cách là người đó sẽ lèo lái để mà nắm lấy chủ quyền. Thì khi ân sủng Chúa tràn vào đời sống của người đó ở trong Ê-phê-sô, tràn vào cái công việc tái tạo của Chúa làm, thì điều gì bày tỏ ra? Vấn phục.
Ngay chính cái chỗ mà tội lỗi giao tiếp với đời sống, ngay chính chỗ mà tội lỗi bộc phát đó.
Là khi tội lỗi phát động ra ở trong sự chống nghịch để mà lèo lái đó, thì ân sủng bộc phát ra sự chiến thắng ở trong cái chỗ vấn phục. Cái vấn đề của người nam là gì? Vấn đề của người nam là cai trị. Vấn đề của người nam là bắt vợ theo ý mình, đòi hỏi chuyện này chuyện kia, yêu mình, bắt vợ phục dịch. Thì khi ân điển Chúa làm cái công việc chiếm trọn cái lòng của người đó, thì người đó làm gì?
Yêu thương.
Và chỉ có khi nào ân sủng Chúa đụng tới tấm lòng và cai trị tấm lòng đó, người đó mới có thể yêu thương được. Cho nên khi chúng ta tới điều đó và nói thôi ráng nha em, hai vợ chồng ngồi đây sắp sửa lấy nhau rồi, tôi khuyên ha, em có mấy cái tính này thì ráng yên xuống để mà đầu phục một tí, học cái cách để mà...
Dạ vâng, dạ được.
Còn người chồng thì thôi bớt hung hăng một tí, ráng yêu vợ.
Nhưng mà cố gắng được bao lâu, giữ mình được bao lâu, chịu đựng được bao lâu, chúng ta biết rằng sẽ chẳng bao lâu, bởi vì đó không đến từ bản chất bên trong.
Chúng ta là những người hiểu điều đó. Và cho nên khi mà chúng ta tới với Ê-phê-sô, chúng ta hiểu điều này là công việc của ân điển là điều Chúa làm. Để tôi nhắc lại tổng quát của Ê-phê-sô đoạn 1, đoạn 3 thì nói những gì Chúa làm trong ân điển cho chúng ta. Đoạn 1, Chúa chọn chúng ta trong ân điển Chúa. Đoạn số 2, Chúa cứu chúng ta trong ân điển Chúa. Đoạn số 3, Chúa tái tạo hay là Chúa thành lập công việc Chúa trong đời sống chúng ta qua ân điển Chúa. Đoạn số 4 tới số 6 là điều Chúa làm trong ân điển qua chúng ta. Chúa làm trong ân điển qua chúng ta. Đoạn số 4, Chúa xây dựng chúng ta ở trong ân điển Chúa. Đoạn số 5 và số 6 đây chúng ta học, Chúa thay đổi sự liên hệ chúng ta trong ân điển Chúa. Cuối đoạn số 6, Chúa sai phái chúng ta trong ân điển Chúa. Những gì Chúa muốn làm trong đời sống chúng ta, Chúa làm trong ân điển, bởi vì chúng ta không thể làm được. Và các anh, nếu mà mình nghĩ mình có thể thương vợ được ngoài Chúa,
mình làm to.
Mình tưởng tượng thôi. Và có thể mình đã giải quyết vấn đề bằng cách
du di thỏa thuận âm thầm hay là chính thức
với vợ, với con để cho nó yên ổn. Anh đi làm, anh lo vợ, lo con, em nấu cơm, em làm này làm kia. Nhưng mà có thể nào ở trong cái chỗ đó bày tỏ tình thương, tình yêu mà như Chúa nói hay không? Là chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Chúa nói đó là cái tình yêu và đó là cái sự lãnh đạo mà Chúa muốn bày tỏ ra trong gia đình. Chứ không phải là chỉ anh đi làm nuôi con rồi em lo chuyện này chuyện kia rồi. Có khác gì người ngoài đường không? Có khác gì những người người ta nhìn vào đó, người ta hỏi Chúa đâu? Sự lãnh đạo ở đâu? Tình yêu của Chúa đâu? Sự chinh phục của tội nhân ở đâu? Cho nên chúng ta phải là những người đàn ông ở đây, chúng ta nhận biết rằng chính chúng ta không có tình yêu đó trong lòng. Chính chúng ta không có tình yêu đó trong lòng. Tình yêu đó ra từ Đức Chúa Trời, là bông trái của Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Và khi chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh như chúng ta đã học, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì cái bông trái đó nó kết quả ra trong cái ân sủng của tình yêu thương. Ân sủng của tình yêu thương, đó là cái kết quả Chúa ra trong đời sống của chúng ta. Và khi cái ân sủng đó bày tỏ ra thì chúng ta tới phần số 2, đó là chúng ta sẽ sống đầy trọn cái vai trò của lãnh đạo phục vụ.
Sống đầy trọn vai trò lãnh đạo phục vụ.
Chỗ nối kết đầu tiên, chồng là đầu vợ, chồng là người lãnh đạo vợ, thì Paulo cộng thêm, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Ở đây các anh, không biết các ông nhìn nhau rồi hỏi không, anh có lãnh đạo gia đình không? Hỏi thử thôi. Có người muốn gật đầu lắm nhưng mà sợ để về hỏi vợ tí rồi gật đầu sao. Nhưng mà chúng ta đều muốn điều đó, phải không? Câu khó cho chúng ta là khác nào Đấng Christ làm đầu hội thánh, bởi vì khi chúng ta nói về sự lãnh đạo thì chúng ta hiểu phần này.
Thường theo cái mẫu mực của người chủ, người ở trên đối với người ở dưới, người chủ đối với người trong nhà. Làm đầu nghĩa là phải ở trên, phải làm chủ, phải chủ động. Mặc dù người chủ có thể rất là dễ thương, rất là dễ chịu đàng hoàng, nhưng vẫn là người chủ động, người nắm quyền, người sai phái. Làm đầu có nghĩa là làm chủ, đó là cách dễ hiểu thông thường.
Rất là dễ chịu, dễ thương và ra lệnh hay là biểu làm này làm kia, hướng dẫn chuyển động mọi sự.
Làm đầu có nghĩa là làm chủ. Làm đầu của vợ, hướng dẫn gia đình, làm chủ gia đình.
Nhưng mà khi chúng ta hỏi là làm đầu như Đấng Christ là làm cái gì? Và cái hình ảnh mà Chúa định nghĩa cái người làm đầu lãnh đạo thì Chúa định nghĩa ra sao? Thì ở đây chúng ta phải tới, và đây là điều Chúa nói về chính Chúa. Trong là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, và Chúa nói là đây là sự lãnh đạo hay là sự làm đầu. Xin dở ra ở trong Matthew đoạn 20. Matthew đoạn 20 là lúc mà các môn đồ Giăng và Gia-cơ đến và xin Chúa cho mình lãnh đạo đó, cho mình được ngồi bên hữu và bên tả với Chúa. Thì Chúa trả lời và Chúa gọi các môn đồ đến và Chúa định nghĩa sự lãnh đạo ở trong ơn của Chúa. Câu 24 tới câu 28. 10 môn đồ khi nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà cai trị dân. Cái nói đó cái chuyện bình thường, đó là khi mà vấn đề lãnh đạo cai trị nó ra cái chỗ là ép dân phải phục mình, lấy quyền thế mà cai trị dân. Nhớ cái chữ đó, ép dân lấy quyền thế, thì Chúa nói như vậy trong câu tiếp, các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Và Chúa nói đây là lý do tại sao ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúa nói là đây là chỗ lãnh đạo của Chúa. Con người đến lãnh đạo bằng cách phục vụ. Phục vụ tới chỗ để mà mất sự sống mình để cứu nhiều người. Và đây là cái định nghĩa mà chúng ta sẽ thấy rằng ở trong chiều hướng của Chúa nói về chúng ta, mà nếu mà tôi đem theo cái hình ảnh mà Chúa rửa chân cho các môn đồ, thì quyền lãnh đạo không phải là cái cây phủ việc của vua đâu. Nhưng mà cái hình ảnh hay là cái ấn tượng của người lãnh đạo là cái chậu nước rửa chân. Và đó là cái hình ảnh mà chúng ta phải mang trong đầu về sự lãnh đạo của ơn Chúa. Cho nên mình có thể nói như thế này: chồng lãnh đạo vợ bằng cách phục vụ. Chồng lãnh đạo vợ bằng cách phục vụ vợ mình.
Tôi thấy một số anh đang giật bắn người.
Nhưng mà suy nghĩ lại coi. Điều ở đây không phải là mình phục vụ vợ bằng cách là ăn cơm rồi mình rửa chén để vợ ra coi tivi.
Cũng phải ở nhà giữ con để vợ đi mua sắm. Không.
Cái vấn đề là sự lãnh đạo này là tất cả mọi điều mình làm, người chồng làm đều với sự suy nghĩ về vợ của mình. Điều tốt lành sẽ đem tới cho vợ cái sự vui mừng hay là cái sự thỏa nguyện và cái sự tăng trưởng của vợ mình. Đó là điều mình suy nghĩ tới và mình làm. Và mình không thẩm định hay là quyết định ở nơi cái vấn đề riêng biệt của lòng mình nữa.
Chúng ta không còn đặt để mình ở trọng tâm của mọi quyết định nữa. Chúa là trọng tâm và nhu cầu của những người khác, đặc biệt là vợ mình, là điều hết sức quan trọng.
Và mình sẽ không đòi hỏi gì hết. Đó là cái chỗ của sự lãnh đạo, là phục vụ, giúp đỡ để vợ mình lớn lên trong cái sự vui thỏa, để trong con đường tăng tiến đó, và chính mình không cần đòi hỏi gì hết. Cho nên ngay chỗ ngừng đó mà các anh của chúng ta mà có cái tật hay đòi đó,
thì phải xét lòng.
Phải không? Tại vì mình có cái tật đó rồi. Cơm sao cháy vậy bà? Cháy thì ăn cháy, có gì đâu. Phải không? Ủa sao bữa nay là mì ly? Ủa thì để mì ly, ăn mì ly. Rồi để vợ trong sự tăng tiến đó sẽ bớt cơm cháy và bớt mì ly. Nhưng mà cái điểm của mình là phải học tập ở trong sự suy nghĩ dài lâu hơn trong sự gây dựng. Không phải như Adam là đặt vợ làm sự chú ý trên hết.
Vợ rất quan trọng nhưng không phải là ưu tiên trên hết của đời sống.
Sẽ hầu việc Chúa, yêu mến Chúa và người lãnh đạo ở trong gia đình sẽ là động lực đem vợ con đến gần với Chúa hơn. Sẽ đem sự công chính trong gia đình, sẽ đem tới cái thứ tự ưu tiên đúng theo ý muốn Chúa. Vấn đề sử dụng thì sử dụng tiền bạc đúng theo sự dạy của Chúa. Và điều đó đem người vợ mình lớn lên ở trong ơn mà Chúa dạy. Có phải đó là con đường mà chúng ta phải suy nghĩ và nhờ ơn Chúa hay không? Với những thanh niên chưa có vợ, thì để tôi nói điều này. Đừng lấy vợ nếu các anh hay các em không chuẩn bị để lãnh đạo trong cách phục vụ. Tại vì mình sẽ bước vào trong đó rồi mình sẽ đổ nhào cho mà xem. Sẽ thấy rằng những cái điều ước vọng của mình nào giờ nó gãy đổ một cách rất là dễ dàng. Sau tuần trăng mật, ngay cả trong tuần trăng mật, sẽ thấy bắt đầu cái sự rạn nứt. Bởi vì cái nguyên tắc của Adam chứ không phải cái nguyên tắc của Chúa. Nó sẽ bày tỏ ra. Vì đó là nguyên tắc của tội lỗi. Nó sẽ phá vỡ. Khi mà nói rằng lòng mình không thể yêu thương được, mình phải hiểu cái sự bất khả thi và mình phải đến với ân sủng của Chúa.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.